Mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm 21 tháng 3 công bố một vụ kiện chống độc quyền sâu rộng đối với Apple, cáo buộc gã khổng lồ công nghệ đang độc quyền bất hợp pháp về điện thoại thông minh nhằm loại bỏ các đối thủ cạnh tranh, kìm hãm sự đổi mới và khiến cho giá tăng cao một cách giả tạo. Vụ kiện được đệ trình lên tòa án liên bang ở New Jersey, trong đó cáo buộc rằng Apple giữ thế độc quyền trên thị trường điện thoại thông minh và tận dụng quyền kiểm soát iPhone để tham gia vào một hành vi bất hợp pháp, lâu dài và sâu rộng. Phó Bộ trưởng Tư pháp Lisa Monaco nói rằng Apple đã khóa người tiêu dùng của mình vào iPhone trong khi loại các đối thủ cạnh tranh ra khỏi thị trường. Bà cho rằng việc ngăn chặn sự phát triển của chính thị trường mà nó đã cách mạng hóa đã bóp nghẹt toàn bộ ngành công nghiệp. Apple nói vụ kiện là sai sự thật và phi pháp và cho biết rằng họ sẽ mạnh mẽ chống lại nó. Vụ kiện được đệ trình lên 16 tổng trưởng lý tiểu bang chỉ là ví dụ mới nhất về việc thực thi chống độc quyền mạnh mẽ của một cơ quan chính quyền, vốn đã từng áp dụng đối với Google, Amazon và những gã khổng lồ công nghệ khác với mục đích được nêu là làm cho thế giới kỹ thuật số trở nên công bằng, sáng tạo và cạnh tranh hơn. Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi Bộ Tư pháp và Ủy ban Thương mại Liên bang thực thi mạnh mẽ các đạo luật chống độc quyền. Apple nói vụ kiện nếu thành công sẽ cản trở khả năng của chúng tôi trong việc tạo ra loại công nghệ mà mọi người mong đợi từ Apple, nơi phần cứng, phần mềm và dịch vụ giao thoa nhau và sẽ đặt ra một tiền lệ nguy hiểm, trao quyền cho chính phủ can thiệp sâu vào việc thiết kế công nghệ của con người. Hồ sơ vụ kiện nói rằng Apple tính phí tới $1,599 cho một chiếc iPhone và tỷ suất lợi nhuận cao mà họ kiếm được trên mỗi chiếc cao hơn gấp đôi so với những gì công ty khác trong ngành nhận được. Và khi người dùng sản phẩm của Apple thực hiện tìm kiếm trên Internet, Google sẽ cắt một khoản đáng kể doanh thu quảng cáo mà những tìm kiếm đó tạo ra. Úc và Anh hôm 22 tháng 3 chỉ trích Trung Quốc về những hành động của họ ở Hồng Kông, Biển Đông và sự ủng hộ của nước này đối với Nga sau cuộc gặp mà trong đó London và Canberra tăng cường quan hệ an ninh. Hai nước lên án hành vi không an toàn và gây mất ổn định gần đây của tàu Trung Quốc đối với tàu và thủy thủ đoàn Philippines gần bãi Cỏ Mây ở Biển Đông, trong một tuyên bố có ngôn từ thẳng thắn một cách khác thường về các hoạt động của Bắc Kinh trong khu vực. Trong một tuyên bố chung hồi đầu tháng này với các quốc gia Đông Nam Á, Australia đã kêu gọi kiềm chế ở Biển Đông mà không đề cập rõ ràng đến Trung Quốc. Tuyên bố hôm 22 tháng 3 được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Anh David Cameron và Bộ trưởng Quốc phòng Grant Shapps gặp những người đồng cấp Australia, bà Penny Wong và ông Richard Marles ở Adelaide của Úc. Bốn bộ trưởng cho biết họ lo ngại về luật an ninh mới của Hồng Kông và sự xói mòn tự do và quyền lợi trên lãnh thổ vốn là cựu thuộc địa của Anh, cũng như tình trạng vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Anh và Úc cũng chỉ trích mạnh mẽ việc Nga xâm chiếm Ukraine và cho rằng Trung Quốc nên đóng một vai trò trong việc chấm dứt xung đột. Tuyên bố nói các bộ trưởng kêu gọi tất cả những bên có quan hệ chặt chẽ với Nga, đặc biệt là Trung Quốc, hạn chế giúp đỡ Nga tiếp tục chiến tranh dưới bất kỳ hình thức nào và thuyết phục Nga chấm dứt cuộc chiến bất hợp pháp. Úc đang nỗ lực hàn gắn mối quan hệ với Trung Quốc sau nhiều năm căng thẳng, trong đó có việc đình chỉ các cuộc họp cấp bộ trưởng và việc Bắc Kinh áp đặt các biện pháp hạn chế đối với hàng nhập khẩu của Úc. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã gặp Ngoại trưởng Penny Wong trong chuyến thăm Úc tuần này. Hàng chục thành viên của đảng Aam Aadmi AAP đối lập đã bị giam giữ ở New Delhi và các cuộc biểu tình lẻ tẻ đã nổ ra ở những nơi khác trên khắp Ấn Độ hôm 22 tháng 3, phản đối việc bắt giữ lãnh đạo cao nhất của AAP vì tội hối lộ vài tuần trước cuộc tổng tuyển cử ở nước này. Trước đó, hôm 21 tháng 3, Cơ quan Tội phạm Tài chính của Ấn Độ đã bắt giữ ông Arvind Kejriwal, thủ hiến lãnh thổ thủ đô quốc gia Delhi vì những cáo buộc hối lộ liên quan đến chính sách rượu của thành phố. Vụ bắt giữ ông Kejriwal chưa đầy một tháng trước khi Ấn Độ bắt đầu bỏ phiếu vào ngày 19 tháng 4 là một bước thụt lùi đối với AAP và liên minh đối lập lớn hơn mà ông là lãnh đạo chủ chốt. Tất cả các lãnh đạo chủ chốt của đảng của ông được thành lập cách đây hàng chục năm đều đang ngồi tù vì liên quan đến vụ án về chính sách rượu. Hình ảnh trên TV cho thấy các thành viên AAP, bao gồm một số bộ trưởng trong chính quyền thành phố Delhi, đã bị cảnh sát chặn lại và đưa lên xoay bít khi họ hô khẩu hiệu và tìm cách tuần hành về phía tòa án thành phố nơi ông Kejriwal dự kiến xuất hiện. Lãnh đạo AAP và cũng là bộ trưởng tài chính Delhi, bà Atashi cho biết ông Kejriwal đã bị bắt để ngăn ông vận động tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử. AAP là một phần của khối Ấn Độ gồm 27 thành viên. Khối này đã bác bỏ các cuộc điều tra hối lộ chống lại nhiều nhà lãnh đạo phe đối lập như một chiến dịch bôi nhọ có động cơ chính trị của đảng BJP cầm quyền của Thủ tướng Narendra Modi, hiện đang điều hành chính phủ liên bang vốn kiểm soát Tổng cục Thực thi. Chính phủ liên bang và BJP phủ nhận mọi sự can thiệp chính trị và nói rằng các cơ quan thực thi pháp luật đang thực hiện công việc của họ. Các nhà lãnh đạo phe đối lập đã lên án vụ bắt giữ ông Kariwa và cáo buộc ông Modi tìm cách gây sức ép và làm suy yếu phe đối lập trước cuộc bầu cử. Kiev hôm 22 tháng 3 nói rằng Nga đã tiến hành cuộc không kích lớn nhất từ trước tới nay trong cuộc chiến nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, tấn công một con đập lớn, giết chết ít nhất 5 người và khiến hơn 1 triệu người khác mất điện. Ukraine từ lâu đã kêu gọi các nước đồng minh cung cấp thêm hệ thống phòng không, cho biết hệ thống năng lượng của nước này đã nhận được nguồn cung cấp điện khẩn cấp từ các nước láng giềng, gồm Ba Lan, Romania và Slovakia, khi 7 khu vực của nước này phải đối mặt với tình trạng mất điện. Nga tuần trước tuyên bố sẽ trừng phạt Kiev vì đã tiến hành các cuộc tấn công trong cuộc bầu cử tổng thống nước này. Cuộc tấn công mới nhất gợi lại ký ức về mùa đông đầu tiên của cuộc xâm lược khi Moscow thường xuyên ném bom vào mạng lưới điện của Ukraine. Nga phủ nhận việc cố tình nhắm mục tiêu vào dân thường, mặc dù cuộc chiến bắt đầu bằng cuộc xâm lược toàn diện vào tháng 2 năm 2022 đã dẫn đến cái chết của hàng nghìn người, khiến hàng triệu người phải rời bỏ quê hương và phá hủy các thị trấn và thành phố của Ukraine. Moscow nói rằng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng điện lực của Ukraine là các cuộc tấn công hợp pháp nhằm làm suy yếu quân đội của kẻ thù. Không quân Ukraine cho biết Nga đã bắn 88 tên lửa và 63 máy bay không người lái Shahed, trong đó chỉ có 37 tên lửa và 55 máy bay không người lái bị bắn hạ. Họ nói rằng các cuộc tấn công này tập trung ở các khu vực Kharkiv, Dnipropetrovsk và Zaporizhia. Theo số liệu do trợ lý Tổng thống Ukraine Oleksiy Kuleba đăng trên Telegram, khoảng 1,2 triệu người ở ít nhất 4 khu vực đã bị mất điện vì các cuộc tấn công. Tổng thống Zelensky cho biết việc sửa chữa nguồn điện ở 9 khu vực đang được tiến hành. Công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, Ditech, cho biết một số nhà máy nhiệt điện của họ đã bị tấn công. Nga và Trung Quốc hôm 22 tháng 3 phủ quyết một nghị quyết của Liên Hợp Quốc do Mỹ bảo trợ kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài trong cuộc chiến Israel-Hamas ở Gaza để bảo vệ thường dân và cho phép viện trợ nhân đạo được chuyển đến cho hơn 2 triệu người Palestine đang đói khát. Cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 15 thành viên, có 11 thành viên ủng hộ và 3 thành viên phản đối, trong đó có Algeria, vốn là đại diện Ả Rập trong hội đồng. Guyana đã bỏ phiếu trắng. Trước cuộc bỏ phiếu, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia nói Moscow ủng hộ lệnh ngừng bắn ngay lập tức, nhưng ông chỉ trích ngôn từ đề cập đến các vấn đề đạo đức mà ông gọi là ngôn ngữ triết học, không thuộc về nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Ông cáo buộc Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và đại sứ Mỹ Linda Thomas-Greenfield vì cố tình đánh lừa cộng đồng quốc tế. Sau cuộc bỏ phiếu, bà Thomas-Greenfield cáo buộc Nga và Trung Quốc bỏ phiếu vì những lý do hết sức đáng nghi ngại, nói rằng họ đã không tự lên án các cuộc tấn công khủng bố của Hamas ở miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10, điều mà lẽ ra nghị quyết này đã phải làm ngay từ đầu. Nghị quyết này đã phản ánh một sự thay đổi của Hoa Kỳ, vốn đang có mâu thuẫn với phần lớn thế giới vào lúc ngay cả các đồng minh thân cận cũng thúc đẩy việc chấm dứt chiến tranh vô điều kiện. Trong các nghị quyết trước đây, Mỹ đã đan xen chặt chẽ những lời kêu gọi ngừng bắn và yêu cầu thả con tin Israel ở Gaza. Nghị quyết này thông qua cách diễn đạt khác thường mà có thể được hiểu khác nhau, tiếp tục liên kết hai vấn đề với nhau nhưng không nói một cách mạnh mẽ. Mặc dù nghị quyết có tính ràng buộc chính thức theo luật pháp quốc tế nhưng nó sẽ không chấm dứt giao tranh hoặc dẫn đến việc thả con tin. Tuy nhiên nó sẽ gây thêm áp lực cho Israel khi đồng minh thân cận nhất của nước này ngày càng tương đồng hơn với yêu cầu của toàn cầu về việc ngừng bắn vào thời điểm căng thẳng gia tăng giữa chính phủ Mỹ và Israel. Lực lượng Israel đã bắt giữ hàng trăm chiến binh Hamas và thành chiến Hồi giáo, bao gồm một số quan chức an ninh và chỉ huy quân sự, trong cuộc đột kích kéo dài nhắm vào bệnh viện chính của Gaza, theo người phát ngôn chính của quân đội cho biết. Quân đội Israel đã tiến vào bệnh viện Al-Shifa ở thành phố Gaza vào sáng sớm ngày 18 tháng 3 và rà soát khu phức hợp rộng lớn mà quân đội nói được kết nối với mạng lưới đường hầm được sử dụng làm căn cứ cho các chiến binh Palestine. Phía Israel cho biết quân đội đã tiêu diệt hàng trăm chiến binh trong chiến dịch này và cũng bắt giữ hơn 500 nghi phạm, trong đó có 358 thành viên của các nhóm chiến binh Hồi giáo Hamas và Thánh chiến Hồi giáo, con số lớn nhất bị bắt cùng lúc kể từ khi bắt đầu cuộc chiến gần 6 tháng trước. Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, người phát ngôn chính của quân đội Israel, cho biết các đơn vị lực lượng đặc biệt đã sử dụng chiến thuật đánh lừa để gây bất ngờ cho các chiến binh và đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho Hamas và Thánh chiến Hồi giáo. Trong số những người bị bắt giữ có 3 chỉ huy quân sự cấp cao của Thánh chiến Hồi giáo và 2 quan chức Hamas chịu trách nhiệm về các hoạt động ở bờ Tây bị chiếm đóng, cũng như các quan chức an ninh nội bộ khác của Hamas. Al-Shifa, bệnh viện lớn nhất ở dải Gaza trước chiến tranh, hiện là một số ít cơ sở chăm sóc y tế còn hoạt động một phần ở phía bắc lãnh thổ và cũng là nơi ở của những thường dân phải di rời. Israel đã phải đối mặt với sự chỉ trích nặng nề vào tháng 11 năm ngoái khi quân đội của họ lần đầu tiên đột kích vào bệnh viện. Quân đội Israel đã phát hiện ra những đường hầm ở đó mà họ cho rằng đã được Hamas sử dụng làm trung tâm chỉ huy và kiểm soát. Hamas và nhân viên y tế phủ nhận việc bệnh viện được sử dụng cho mục đích quân sự hoặc làm nơi trú ẩn cho các chiến binh. Trong những ngày gần đây, người phát ngôn của Hamas nói rằng những người chết được công bố trong các tuyên bố trước đây của Israel không phải là chiến binh mà là bệnh nhân và những người di tản, đồng thời cáo buộc Israel phạm tội ác chiến tranh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.